Hãy rảo bước thật nhanh. Suy niệm của lịch phụng vụ 2011 đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Một hôm, Frederick Buechner, nhà văn kiêm nhà giáo, trên đường đến trường dạy học, một sự kiện buồn cười đã xảy ra với ông. Ông kể lại: "Vào một chiều mùa đông, trên đường đến trường dạy học, tôi nhận ra khởi đầu của những gì đã được hứa là một buổi hoàng hôn diệu kỳ tại địa phương của tôi. Những đám mây và cả bầu trời như thể đang bốc cháy và làm nổi bật những thân cây trơ trụi đen như bồ hóng. Khi tôi bước vào lớp học, các bóng đèn đã được bật sáng, đương nhiên là vậy, và các sinh viên đang tán gẫu với nhau. Vừa vào giờ học, tôi chợt nghĩ tới quang cảnh hoàng hôn mùa đông bên ngoài, và đột nhiên, không báo trước, tôi đi tắt tất cả những bóng đèn trong lớp. Tôi dám chắc rằng tôi chưa từng có được một hứng khởi nào hạnh phúc hơn là hứng khởi lúc đó. Lớp học quay về hướng Tây và lập tức bóng tối bao trùm cả lớp. Mọi vật đều chìm hẳn, ngoại trừ quang cảnh chúng tôi có thể nhìn thấy bên ngoài những khung cửa sổ. Đó là cả bầu trời như đang bốc cháy, tựa như ngày tàn của thế giới hoặc khởi đầu của một thế giới mới. Các bạn muốn nghĩ sao cũng được. Các giáo chức chẳng đời nào lại để các sinh viên học trong bóng tối như vậy. Và các bạn có thể tưởng tượng sẽ có một hai sinh viên nói động mấy câu, hoặc thanh âm bàn ghế động đạc vì các sinh viên ngoái lại xem ông thầy già của mình sao lại dở chứng như vậy. Thế nhưng thật kỳ lạ, cả lớp im lặng như tờ, và chúng tôi ngồi lặng im như vậy, ngắm nhìn quang cảnh bầu trời tuyệt vời ngoài kia đang từng phút biến tan. Khoảng 20 phút, không ai nói một lời, không ai làm gì cả. Chúng tôi chỉ ngồi trong bóng tối quan sát một ngày trong cuộc đời của mình dần dần chấm dứt. Và có thể nói không ngoa, đó là một buổi học rất bổ ích nhờ tôi đi tắt hết các bóng điện và không nói một lời nào. Giờ đây, khi bảo hôm ấy là một buổi học bổ ích, tôi vẫn không hề thích quang cảnh hoàng hôn. Phải nói là không ưa chút nào mới đúng. Điều tuyệt vời chính là khi ấy chúng tôi đã lặng im. Bài phúc âm hôm nay là câu chuyện quen thuộc kể về một ông vua tổ chức tiệc cưới cho hoàng tử. Thế nhưng khi tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của những quan khách được mời. Nhà vua giận dữ sai các đầy tớ ra các ngả đường và mời tất cả những ai họ gặp vào dự tiệc, cho tới khi cả phòng tiệc đầy người. Như tất cả những dụ ngôn khác trong phúc âm, câu chuyện này cũng mang một ý nghĩa giúp chúng ta ngày nay hiểu được dụ ngôn ấy đã có một tác động như thế nào đối với những người đã được trực tiếp nghe lời Chúa giảng. Nhiều nhà chú giải Thánh Kinh hàng đầu thời nay cho rằng, trong dụ ngôn này có một số gợi ý chứng tỏ những quan khách đã được mời thực ra không phải khước từ lời mời của nhà vua. Họ chỉ tìm cớ thoái thác để có thể đến trễ. Bữa tiệc sẽ khai mạc vào chiều tối và đàng nào cũng kéo dài tới tận nửa đêm hoặc muộn hơn nữa. Và do đó, những người được mời đã quyết định sẽ đến hơi muộn để khỏi hủy bỏ hoặc phải rời lại những công việc thường ngày của họ. Theo những người này, tiệc tùng có thể đến muộn một vài giờ cũng chẳng sao, nhưng quan điểm của nhà vua là tiệc cưới thì phải đúng giờ. Chúa Giêsu phán, nước Thiên Chúa cũng như vậy. Chúng ta phải có mặt lập tức. Nước Thiên Chúa là ngay lúc này. Chúa Giêsu muốn chúng ta có một thái độ đáp ứng tức khắc sau khi nhận được lời mời của Ngài. Như các người khách trong dụ ngôn, chúng ta có khuynh hướng dẹp lời mời sang một bên và dành ưu tiên cho một công việc khẩn thiết nào khác. Chúng ta thường coi giây phút hiện tại là tách biệt chứ không phải là khởi đầu cho một cuộc sống vĩnh tồn của mình. Điều này hoàn toàn trái ngược với thái độ của Chúa Giêsu muốn thấy nơi chúng ta. Là môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi sống ngay tại đây và lúc này trong nước Thiên Chúa ở trần gian. Sống tin mừng về một Thiên Chúa sẽ không bao giờ ruồng bỏ chúng ta. Chúa Giêsu đòi chúng ta phải mau mắn với nước Thiên Chúa ngay lúc này. Chúa không buộc chúng ta phải quay lưng với thế giới trần thế để chỉ chuyên chú tới một thế giới vĩnh hằng. Thực ra, Chúa mời gọi chúng ta hãy ôm ấp thế giới, dấn thân vào những công việc trần thế và những tương giao nhân loại như người đã từng làm, trong tinh thần yêu thương và hy sinh. Trên đường đến dự tiệc Thiên Quốc, vấn đề lớn nhất của chúng ta là phải nhận ra được vị chủ nhân thần linh khi giáp mặt với người. Chúng ta hãy mở mắt để nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu theo như lời Tân Ước mô tả. Giả sử được sinh ra vào thế giới ngày nay, liệu Chúa Giêsu có sinh ra tại một quốc gia giàu mạnh, trong một gia đình quyền thế để cho các phương tiện truyền thông đại chúng dễ dàng loan tin cho chúng ta hay không? Hoặc là khác hẳn như vậy. Một con trẻ nọ đã được sinh ra ở một bộ tộc lạc hậu bên Nam Phi, trong một gia đình cha mẹ nghèo đói. Con trẻ ấy sẽ lớn lên trong một chế độ không nhìn nhận quyền công dân của mình. Suốt đời con trẻ ấy không đi đâu quá 50 dặm khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình và sinh nhai bằng nghề nghiệp của cha mình, săn bắn hoặc là làm nông. Gần cuối đời, đương sự bắt đầu thâu thập môn đệ, tiết lộ cho họ nhiều điều xem ra nguy hại cho thế lực cầm quyền. Nên cuối cùng, cảnh sát đã bắt giam đương sự. Phong trào theo đương sự sẽ tan vỡ, bè bạn của đương sự đành quay về với những công việc và cuộc sống xưa kia của họ. Sau một thời gian ngắn bị giam cầm và đem ra xét xử qua loa, đương sự đã bị bắn như một thành phần nguy hại cho quốc gia. Trước khi chê những dòng trên đây là quá hư cấu, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã thực sự ra đời trong một hoàn cảnh như thế. Con Thiên Chúa đã thực sự sinh ra trong một gia đình Do Thái nghèo hèn, trong một chuồng bò. Cha mẹ người đã trở thành những người tị nạn, người đã bị chụp mũ là tội đồ, đã phải nghe những tiếng gào thét hãy đóng đinh vào thập giá, bị đánh đòn tàn nhẫn và phỉ nhổ. Tất cả những điều này đâu phải là hư cấu. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đấng đã mời gọi chúng ta đến tham dự bữa tiệc tình yêu trong vương quốc hiện tại đã cho chúng ta những lời chỉ dẫn cụ thể để nhận biết vị chủ nhân thần linh. Người phán, các con sẽ nhận ra ta một cách rất rõ ràng trên gương mặt những người anh chị em, những người có các yêu sách mà tình yêu và lòng cảm thông của các con rất khó đáp ứng. Các con sẽ nhận ra ta một cách rất rõ ràng trên gương mặt của những anh chị em mà các con cảm thấy rất khó yêu thương. Một thanh niên cứ âm thầm bám sát một thiếu nữ xinh đẹp đang dạo bước trong công viên. Một lúc sau, thiếu nữ cảm thấy khó chịu nên quay lại hỏi anh chàng, sao anh cứ đi theo tôi hoài, là sao? Chàng thanh niên cười đáp, bởi vì cô em xinh quá, tôi điên đảo vì sắc đẹp của cô em và ước gì được ở mãi bên cô em. Thiếu nữ liền nói, anh thử nhìn đằng sau mà coi, em gái của tôi còn đẹp hơn tôi nhiều. Chàng thanh niên hí hửng quay lại, nhưng không thấy ai cả. Biết mình mắc hỡm, anh chàng chống chế, cô em thích đánh lừa tôi đấy nhé. Thiếu nữ trả lời, nếu như anh thực sự điên đảo vì sắc đẹp của tôi, tại sao lại còn nhìn phía sau làm gì? Yêu thương bền bỉ hay say đắm nhất thời, đó là lựa chọn của chúng ta. Chúng ta có chấp nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để tiến vào vương quốc tình yêu hiện tại không? Hay là chúng ta quay lại với mọi cám dỗ mau qua? Hãy mau chân đến dự tiệc, hãy rảo bước cho thật nhanh.